không chết.
Bài thứ 6
tiếp theo.
Nếu chúng ta không rẽ rắn chân chân, lèo lái cái tâm bằng bất cứ cách nào, mà an trú trong trạng thái bất biến, sự tỉnh giác thuần tịnh của nó, thì đấy là tâm bản nhiên. Nếu có một sự gượng ép nào, một lèo lái nào, một bám víu nào của ta, thì đó không phải là tâm bản nhiên. Tâm bản nhiên là một trạng thái trong đó không còn một hoài nghi nào. Thực sự không có cái tâm nào để hoài nghi. Bạn thấy một cách trực tiếp, nếu bạn ở trong trạng thái ấy, thì một niềm vui, một sắc tính tự nhiên khởi lên cùng với tâm bản nhiên, làm cho bạn biết. Truyền thống Dzogchen là một truyền thống cực kỳ minh bạch, vì càng đi sâu càng có thể khởi lên vọng tưởng vi tế. Và cái đang cần là truy kiến về thực tại tuyệt đối. Ngay cả sau khi khai thị, vị thầy vẫn còn giải rõ chi tiết những trạng thái không phải là thiền Dzogchen và không được lầm lẫn. Một trong những trạng thái đó là bạn trôi dạt vào một cõi đất không thuộc về đâu. Trạng thái tâm trong đó không có tư tưởng, không ký ức. Một trạng thái thờ ơ đen tối, chán chừa. Ở đó bạn chìm lại vào trong nền tảng của tâm phàm tình. Trong trạng thái thứ hai có một chút ít yên lặng và hơi sáng sủa, nhưng là một thứ yên lặng trầm trệ, vẫn còn vùi trong tâm phàm tình. Trong một trạng thái thứ ba, bạn cảm nghiệm một sự vắng bóng tư tưởng, nhưng lại rơi vào không gian trống rỗng lạ lùng. Trong một trạng thái thứ tư, tâm bạn đi lang thang, chạy theo những tư tưởng dự phóng. Không có trạng thái nào trong đấy là thiền định thật sự, và hành giả cần phải xem chừng một cách hiển xạo để tránh bị lừa dối bằng những cách ấy. Tinh yếu của hành thiền Dzogchen được đề ra trong 4 điểm sau. Khi một niệm quá khứ đã chấm dứt mà niệm vị lai chưa sanh, trong khoảng hở đó giữa hai niệm có phải là một ý thức về thực tại mới mẻ, nguyên sơ, không bị thay đổi bởi một tơ tóc khái niệm nào, thường là một sự tỉnh giác nguyên vẹn hay không? Để tâm bản nhiên là thế đấy. Tuy nhiên, nó không ở mãi trong trạng thái như vậy, bởi vì một niệm khác lại khởi lên, phải chăng? Để chính ánh sáng chiếu ra của tâm bản nhiên. Nhưng nếu bạn không nhận ra niệm ấy đúng như bản chất nó, nghĩa là khi có tâm thì tự nhiên có ý tưởng khởi lên. Ngay khi nó khởi thì nó sẽ trở thành một ý tưởng khác như trước. Đây gọi là dây chuyền vọng tưởng và là nguồn gốc của sinh tử. Nếu bạn có thể nhận chân được bản chất thật sự của ý tưởng, tức là niệm, ngay khi nó khởi lên và cứ để yên nó, đừng theo đuổi thêm, thì bất cứ ý tưởng nào khởi lên đều tự động tan, trở lại vào trong khoảng bao la của tâm bản nhiên và được giải thoát. Đương nhiên, cần cả một đời tu tập mới hiểu được và nhận chân được tính phong phú và vĩ đại của 4 điều giản dị mà thâm sâu này. Ở đây, tôi chỉ có thể cho bạn nếm qua một chút vị của cái khoáng đạt của thiền Dzogchen là như thế nào. Có lẽ điểm quan trọng nhất của Dzogchen trở thành một dòng liên tục của tâm bản nhiên, như một con sông chảy liên tục ngày đêm không gián đoạn. Dĩ nhiên, đây là trạng thái lý tưởng, vì sự an trú vào kiến một cách không sao lãng ấy, sau khi được khai thị và nhận chân, chính là phần thưởng của nhiều năm tu tập kiên trì. Thiền Dzogchen rất hiệu lực trong công việc xử lý những sanh khởi của tâm, và có cái nhìn độc đáo về những sanh khởi ấy. Mọi sự khởi tâm đều được thấy trong bản chất thật của chúng, nghĩa là không rời tâm bản nhiên và không chống chọi với nó, mà kỳ thực không gì khác hơn. Và điều này rất quan trọng, là những tia tự chiếu của tâm bản nhiên, những biểu hiện năng lực của nó. Giả sử bạn thấy mình ở trong một trạng thái yên lặng sâu xa, thông thường trạng thái ấy không kéo dài. Một ý niệm, một chuyển động luôn luôn khởi lên như sóng trong biển. Đừng chối bỏ sự chuyển động, hay đặc biệt ôm lấy sự yên tĩnh. mà cứ tiếp tục dòng hiện trú thuần túy ấy của tâm bạn. Trạng thái an bình lan khắp của thiền định ấy chính là tâm bản nhiên. Mọi sự khởi lên trong tâm không gì khác hơn là tâm ấy chiếu ra. Đây là trái tim, là nền tảng của pháp hành thiền rất chen. Một cách để tưởng tượng, điều này là như thể bạn đang cởi trên một tia mặt trời để trở về mặt trời. Bạn theo dõi ngay những niệm khởi trở về căn nguyên của chúng, nền tảng tâm bản nhiên. Khi bạn thể hiện sự bền vững của kiến, thì bạn không còn bị đánh lừa và chia trí bởi bất cứ gì sinh khởi, và do đó không thể làm mồi cho vọng tưởng. Dĩ nhiên trong biển có sóng to, sóng nhỏ, có những cảm xúc mạnh kéo đến như giận dữ, dục vọng, ganh tị. Hành giả thực thụ sẽ nhận chân những thứ này, không phải quấy rầy hay chướng ngại, mà là một cơ hội lớn. Phản ứng lại những sinh khởi như thế, với khuynh hướng thông thường là chấp nhận, và chối bỏ chính là dấu hiệu chứng tỏ không những bạn chia trí mà còn không nhận ra được, và đã mất dấu tâm bản nhiên. Phản ứng lại những cảm xúc bằng cách đó thì chỉ làm cho chúng có thêm năng lực, và trói buộc chúng ta chặt chẽ hơn vào dây xích vọng tưởng. Bí quyết lớn của Dzogchen là nhìn suốt những cảm xúc khi chúng khởi lên, để thấy mặt thực của chúng, là biểu hiện sống động như điện chớp của chính năng lực Ripa tâm bản nhiên. Khi bạn tập dần cách làm này, thì ngay cả những cảm xúc rầy rà nhất cũng không thể tóm lấy bạn, mà tan biến như sóng lớn dậy lên rồi lùi lại và chìm vào đại dương yên tĩnh. Hành giả khám phá, và đây là một cái nhìn đảo lộn, mà sự vi tế và năng lực của nó không thể suy lường, rằng không những cảm xúc mạnh không thể kéo bạn đi, lôi bạn trở lại vào dòng nước xoáy của sự thác loạn trong bạn, mà chúng có thể thực sự hữu ích để đào sâu, làm mạnh thêm tăng cường Ripa, trạng thái tâm bản nhiên. Năng lực vũ bảo trở thành nguyên liệu để nuôi dưỡng cái năng lượng đã được đánh thức của tâm bản nhiên. Cảm xúc càng mạnh càng bốc lửa, thì trạng thái tâm bản nhiên càng được tăng cường. Tôi thấy rằng phương pháp độc đáo này của Dzogchen có mãnh lực ghê gớm để giải tỏa ngay cả những vấn đề tâm lý và cảm xúc đã ăn sâu thâm căn cố đệ. Bây giờ tôi xin đưa ra cho bạn một lối giải thích giản dị về tiến trình này hoạt động ra sao. Điều này sẽ vô giá về sau, khi ta xét đến những gì xảy ra vào lúc chết. Trong Dzogchen, bản chất nội tại tự nhiên của mọi sự gọi là ánh sáng căn bản hay ánh sáng mẹ. Nó lan khắp lĩnh vực kinh nghiệm của chúng ta, và bởi thế cũng là bản chất nội tại của những tư tưởng và cảm xúc khởi lên trong tâm ta nữa, mặc dù chúng ta không nhận ra điều đó. Khi bậc thầy khai thị cho chúng ta bản tính chân thật của tâm, tức là trạng thái Ripa hay tâm bản nhiên, thì điều ấy giống như thầy cho ta một cái chìa khóa. Trong Dzogchen chúng ta gọi chìa khóa ấy sẽ mở cho chúng ta đến tri kiến toàn vẹn, là ánh sáng đạo lộ hay ánh sáng con. Ánh sáng căn bản và ánh sáng đạo lộ thực ra chỉ là một, nhưng vì mục đích giảng dạy mà được phân ra như thế. Nhưng một khi có được chìa khóa ánh sáng đạo lộ nhờ sự khai thị của bậc thầy, thì ta có thể sử dụng nó tha hồ để mở vào cánh cửa bản tánh tự nhiên của thực tại. Sự mở cửa này được gọi theo Dzogchen là gặp gỡ giữa ánh sáng căn bản và ánh sáng đạo lộ, hay mẹ con gặp gỡ. Nói một cách khác là vừa khi một ý tưởng hay cảm xúc khởi lên, ánh sáng đạo lộ Ripa nhận ra ngay bản chất của nó, tính nội tại của nó là ánh sáng căn bản. Trong giây phút nhận ra nhau ấy, hai ánh sáng tan hòa vào nhau, tư tưởng và cảm xúc được giải phóng ngay tại nền tảng của nó. điều cốt yếu là kiện toàn sự tập luyện hội nhập hai ánh sáng này và giải tỏa những móng tâm động niệm ngay khi đang sống. Bởi vì điều xảy ra vào lúc chết với tất cả mọi người là ánh sáng căn bản xuất hiện trong vẻ huy hoàng rộng lớn và mang theo nó một cơ hội để giải thoát hoàn toàn, nếu và chỉ nếu bạn đã biết làm thế nào để nhận ra nó. Có lẽ đến đây, điều rõ ràng là sự tan hòa hai ánh sáng và tự hóa giải mọi ý tưởng cảm xúc chính là thiền định ở tầng sâu xa nhất của nó. Kỳ thực thì danh từ thiền định quả không thích hợp với pháp hành về Dzogchen, vì thiền định bao hàm sự tư duy về một cái gì mà trong Dzogchen thì tất cả chỉ là và luôn luôn là tâm bản nhiên. Bởi thế không có vấn đề một sự thiền định tách rời với sự an trú, cái hiện diện thuần túy của tâm bản nhiên. Danh từ duy nhất có thể diễn đạt được cái này là không thiền. Trong trạng thái ấy, theo lời các bậc thầy, dù bạn có đi tìm vọng tưởng cũng không còn sót lại cái nào. Cho dù bạn muốn kiếm một hòn sỏi bình thường trên một hòn đảo vàng ngọc, thì bạn cũng không cách nào tìm được. Khi kiến đã hiện diện liên tục, dòng tâm bản nhiên không gián đoạn, sự hòa nhập hai ánh sáng là tự nhiên, liên tục, thì mọi vọng tưởng, khả hữu đều được giải tỏa ngay tại gốc của nó. Và toàn thể nhận thức của bạn khởi lên liên tục là tâm bản nhiên. Những bậc thầy nhấn mạnh rằng, muốn ổn định tiến trong thiền định, điều cốt yếu trước hết là hoàn tất sự luyện tập này trong một khung cảnh đặc biệt của nhập thất. Ở đây mọi điều kiện thuận lợi đều sẵn có. Còn ở giữa sự tán loạn rộn ràng của thế gian, thì dù bạn có thiền bao nhiêu, kinh nghiệm thực thụ cũng không phát sinh được trong tâm bạn. Thứ hai, mặc dù trong Dzogchen không có sự khác biệt giữa thiền và đời sống thường nhật, song khi bạn chưa có một sự an trú thực vững vàng nhờ thiền tập vào những thời quá hẳn hoi, thì bạn không thể nào hội nhập tuệ giác của thiền định vào kinh nghiệm hàng ngày. Thứ ba, ngay cả khi bạn thực hành, bạn có thể an trú dòng tương tục tâm bản nhiên với niềm tin của kiến, nhưng nếu bạn không thể tiếp tục dòng ấy vào mọi lúc và mọi tình huống, hòa lẫn sự tu tập với đời sống hàng ngày của bạn, thì nó sẽ không làm phương thuốc cứu bạn được. Mỗi khi hoàn cảnh khó chịu khởi lên, và bạn sẽ bị ý tưởng, cảm xúc dẫn cho lạc vào mê vọng. Có câu chuyện thú vị về một hành giả Dzogchen sống không khoe khoang, nhưng lại có một đám đông đồ đệ. Có một thầy tu rất kiêu hãnh về học vấn đa văn của mình, đến ra ganh tị với hành giả mà ông ta biết là không đọc sách nhiều. Ông ta nghĩ, sao một người tầm thường như thế dám dạy đệ tử? Sao y dám tự xưng là thầy? Ta sẽ đến thử tri kiến của y, cho lộ cái sự giả dối của y và làm nhục y trước mặt đệ tử để bọn này bỏ y mà theo ta. Bởi vậy y đến viếng vị hành giả và hỏi với vẻ khinh miệt: này đồng bạn Dzogchen, có phải ông chỉ có thiền mà thôi không? Vị hành giả trả lời một câu hoàn toàn bất ngờ: có gì để thiền? Thế thì ông không thiền định gì cả sao? Vị học giả nói một cách đắc thắng: nhưng có bao giờ tôi tán loạn đâu? Vị hành giả đáp: khi sự an trú trong tâm bản nhiên trở nên một thực tại, thì nó bắt đầu thấm nhuần sự sống và hành động hàng ngày của hành giả, nuôi dưỡng một sự ổn định và niềm tin sâu xa. Rất John Rinpoche nói: hành có nghĩa là thật sự ngâm nhìn những ý tưởng của chính bạn, xấu hay tốt, nhìn suốt bản chất thực sự của bất cứ ý tưởng nào có thể khởi lên. không truy tầm quá khứ, cũng không mời gọi tương lai, không để cho tâm bám víu vào một kinh nghiệm hạnh phúc, cũng không để nó tràn ngập bởi những tình cảnh đau buồn. Khi làm như vậy, bạn có đạt đến và an trú trong đại sản, trong đó mọi sự tốt xấu, an nguy đều không có lai lịch gì chân thực. Sự trực ngộ kiến một cách tinh vi toàn triệt sẽ thay đổi cái nhìn của bạn đối với sự vật. Càng ngày tôi càng nhận rõ rằng chính ý tưởng và khái niệm đã ngăn cản không để cho chúng ta luôn an trú trong tuyệt đối. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thầy tôi thường dạy:
hãy cố gắng đừng tạo ra quá nhiều hy vọng hay lo sợ,
vì chúng chỉ tổ gây thêm sự bám víu trong tâm. Khi kiến có mặt thì những ý tưởng được nhìn thấy đúng như bản chất chúng, đó là phù du trong suốt và chỉ có tính cách tương đối. Bạn thấy suốt mọi sự một cách trực tiếp như thể là bạn có con mắt X quang. Bạn không bám víu, cũng không xua đuổi những ý tưởng cảm xúc, mà chào đón tất cả chúng trong vòng ôm lớn rộng của tâm bản nhiên. Những gì mà trước đây bạn coi là rất quan trọng, những tham vọng, kế hoạch, mong đợi, hoài nghi, đam mê, không còn khống chế bạn một cách sâu xa nữa. Vì chánh kiến đã giúp bạn thấy được cái trống rỗng, phi lý của tất cả chúng nó. Nhờ vậy phát sinh trong bạn một tinh thần từ bỏ thật sự, an trú trong niềm tin và ánh sáng của tâm bản nhiên, làm cho những ý tưởng cảm xúc của bạn được giải tỏa một cách tự nhiên không cần nỗ lực, vào trong không gian rộng lớn của tự tính tâm, giống như là viết chữ trên nước hay vẽ trên nền trời. Nếu bạn thật sự tu tập như thế đến chỗ toàn vẹn, thì nghiệp không còn cơ hội để tích lũy, và trong trạng thái buông xả hoàn toàn ấy, định luật nhân quả trong vòng nghiệp báo không còn cách nào trói buộc bạn. Đừng tưởng điều ấy dễ, thật vô cùng gây go để an trú không sao lãng trong tự tánh của tâm, dù chỉ trong chốc lát, chứ đừng nói đến giải tỏa một ý niệm hay cảm xúc ngay khi nó sinh khởi. Chúng ta thường cho rằng chỉ vì mình hiểu được một điều gì trên phương diện tri thức, hoặc tưởng mình đã hiểu, mà việc ấy có nghĩa rằng mình đã thật sự đạt ngộ. Đấy là một ảo tưởng lớn lao, cần phải có sự chín mùi, thuần thục của sự tu tập qua nhiều năm học lắng nghe, tư duy, quán tưởng, thiền định và thực hành kiên trì. Và nhất là sự thực hành dốc trên luôn luôn cần sự hướng dẫn và khai đạo của một bậc thầy đủ tư cách. Nếu không, thì sẽ có một mối nguy mà truyền thống này gọi là kiến nuốt mất hành. Một giáo lý cao siêu mãnh liệt như dốc trên kéo theo một nguy cơ trầm trọng. Khi tự lừa dối mình, tưởng mình đã giải thoát hết tư tưởng, cảm xúc, mà kỳ thực tuyệt nhiên bạn chưa có khả năng làm chuyện đấy, hoặc tưởng mình đang hành động một cách tự nhiên như thiền sư dốc trên thực thụ, thì bạn chỉ có đang kết nạp tích lũy vô số ác nghiệp, như Padmasambhava nói, và điều này tất cả chúng ta đều nên có là:
mặc dù kiến ta bao la như bầu trời, mà hành động và niềm tôn kính đối với nhân quả nơi ta nhỏ nhen, vì tê như hạt bụi.
Những bậc thầy trong truyền thống dốc trên vẫn thường nhấn mạnh rằng, nếu không hoàn toàn quen thuộc một cách sâu xa với tinh yếu và phương pháp tự giải thoát nhờ thực tập lâu dài, thì thiền chỉ có đi sâu thêm vào con đường hư vọng. Điều này có vẻ gay cấn, nhưng thực sự là thế, bởi vì chỉ có nhờ liên tục tự giải tỏa tư tưởng mới thực sự chấm dứt được sự thống trị của hư vọng và che chở bạn khỏi ngục lặng trong đau khổ và loạn thần kinh. Nếu không có phương pháp tự giải tỏa, thì bạn sẽ không thể nào chống chọi những bất hạnh và hoàn cảnh xấu mỗi khi gặp phải. và dù có thiền định, bạn vẫn bị những cảm xúc mạnh như giận dữ, ham muốn hoành hành. Mối nguy hiểm của những loại thiền khác không theo phương pháp này là chúng trở thành giống như thiền định của chư thiên, dễ dàng lạc vào trạng thái đâm chiêu trịnh trọng, hoặc xuất thần thủ động, hoặc trống rỗng ngoan không. Không thứ nào trong đây tấn công và đánh tan vọng tưởng tận gốc rễ. Bậc thầy Dzogchen vĩ đại Vimalamitra nói về những cấp độ của tính tự nhiên trong sự giải thoát này một cách minh bạch nhất. Lúc mới làm chủ được công phu này, sự giải thoát xảy ra đồng thời với sự sanh khởi, giống như nhận ra người quen trong đám đông. Khi thuần thục đi sâu vào công phu, thì giải thoát xảy ra đồng thời với sự khởi lên những ý tưởng và cảm xúc, như một con rắn mở ra những khoanh cuộn tròn của nó. Và trong trạng thái cuối cùng của sự làm chủ pháp môn này, thì giải thoát ví như một kẻ trộm đi vào ngôi nhà trống. Dù cái gì khởi lên cũng không có hại hay có lợi gì cho một hành giả thực thụ. Ngay cả trong một hành giả Dzogchen cao cấp nhất, nỗi buồn, niềm vui, hy vọng, sợ hãi vẫn còn nổi lên như trước. Cái khác nhau giữa một người thường với một hành giả là cái cách họ nhìn những cảm xúc của họ và phản ứng đối với những cảm xúc đó. Một người thường sẽ theo bản năng mà chấp nhận hay chối bỏ ngay những cảm xúc, và thế là khởi dậy ràng buộc hoặc chán ghét. Kết quả là tích lũy thêm ác nghiệp. Nhưng một hành giả Dzogchen thì nhận ra mọi sự khởi lên trong trạng thái trong sáng tự nhiên của nó, không để cho sự chấp thủ khởi lên trong nhận thức của mình. Dugo Kyanse Rinpoche mô tả một hành giả lang thang qua một khu vườn. Ông hoàn toàn tỉnh giác trước vẻ đẹp huy hoàng của những đóa hoa, thưởng thức màu sắc, hình dáng, mùi hương của chúng, nhưng không có dấu vết nào của sự bám víu ở nơi ông hay bất cứ một hậu ý nào trong tâm. Như Đức John Rinpoche nói, bất cứ nhận thức gì khởi lên, bạn hãy nên làm như một đứa trẻ đi vào một ngôi chùa trang hoàng lộng lẫy. Nó nhìn mà sự bám víu tuyệt nhiên không đi vào nhận thức của nó. Cứ thế, bạn để mọi sự vật ở nguyên trong trạng thái mới mẻ, tự nhiên sống động, vô nhiễm của nó. Khi bạn để mọi sự ở nguyên trạng thái nó, thì hình dáng nó không thay đổi, màu sắc của nó không phai nhạt, vẻ sáng sủa của nó không biến mất. Bất cứ gì xảy đến không bị ô nhiễm bởi chấp thủ nào. Bởi thế tất cả gì bạn thấy đều khởi lên như là một tuệ giác trần trụi của tâm bản nhiên, và vốn là sự bất khả phân của ánh sáng và hư không. Sự hài lòng, tin tưởng, sự trong sáng khoáng đạt, sức mạnh và tính hài hước sâu xa, liền xác tính khởi lên do sự trực nhận, chánh kiến về tâm bản nhiên, là kho tàng vĩ đại nhất của cuộc đời, là hạnh phúc tối thượng, mà một khi đã đạt đến thì không có gì có thể phá hủy, ngay cả cái chết, Dugo Rinpoche nói. Một khi bạn đã có chánh kiến thì dù cho những nhận thức lừa dối của sinh tử vẫn còn khởi lên trong tâm, bạn vẫn như bầu trời khi một cầu vồng xuất hiện trước mặt. Nó cũng không lấy làm hãnh diện, mà khi mây mù xuất hiện, nó cũng không lấy làm buồn bực. Có một cảm giác sâu xa vì sự hài lòng. Bên trong bạn cười thầm khi thấy mặt tiền của niết bàn và sinh tử. Chánh kiến làm cho bạn luôn luôn vui vẻ, một nụ cười hàm tiêu luôn nở trong tâm. Đức John Rinpoche nói, khi đã thanh lọc ảo tưởng lớn, bóng đèn của tâm thức, thì tia sáng của mặt trời không bị ngăn bích, cứ liên tục chiếu ra. Người nào để trong tâm sự chỉ dạy trong quyển sách này về Dzogchen và thông điệp của nó về sự chết, thì sẽ được gửi cảm hứng để đi tìm, tìm được và đi theo một bậc thầy có tư cách và khởi sự dấn mình vào công phu tu tập. Trọng tâm của công phu Dzogchen là hai việc luyện tập Chakcho và Thogo, tối cần cho sự thấu hiểu sâu xa về những gì xảy ra trong các giai đoạn trung gian. Ở đây tôi chỉ có thể cho một dẫn nhập sơ lược nhất về hai pháp ấy. Sự giải thích toàn vẹn chỉ được làm bởi một bậc thầy đối với môn đệ, khi người đệ tử đã hoàn toàn nhiệt tâm theo giáo lý và đã đến một giai đoạn tu tập nào đó. Điều tôi đã giải thích trong chương này, tinh yếu sâu xa, chính là trái tim của sự thực hành Chakcho. Chakcho có nghĩa là cắt ngang vọng tưởng một cách trực tiếp, mạnh mẽ và toàn triệt. Vọng tưởng được cắt đứt cốt yếu là nhờ năng lực của kiến về tâm bản nhiên. Như một con dao cắt xuyên qua một thoải bơ hay một lực sĩ karate chặt một chồng gạch. Toàn thể lâu đài vọng tưởng sụp đổ, như thể nền móng của nó bị giật sập. Vọng tưởng bị cắt đứt và sự trong sáng nguyên thủy, tính giản dị tự nhiên của tâm bản nhiên được hiển bày. Chỉ khi bậc thầy xác định bạn đã có căn bản trong sự thực hành Chakcho, thì vị ấy mới khai thị cho bạn pháp tu nâng cấp gọi là Thogo. Hành giả Thogo làm việc trực tiếp với điểm linh quan nội tại, hiện trú một cách tự nhiên trong mọi hiện tượng, dùng những công phu đặc biệt và rất hiệu lực để làm hiện lộ nó ở ngay trong tâm hành giả. Thogo có đặc tính là sự trực ngộ tức khắc đồng thời. Thay vì phải băng qua một dãy núi để đạt đến chóp đỉnh của một ngọn núi đằng xa, phương pháp Thogo sẽ là nhảy một cái tới ngay đích. Hiệu quả của Thogo là giúp cho người ta thực hiện mọi khía cạnh khác nhau của tuệ giác nội tâm ngay trong một đời này. Bởi vậy, nó được xem như phương pháp độc đáo phi thường của Dzogchen. Nếu Chakcho là trí tuệ của Dzogchen, thì Thogo chính là phương tiện thiện xảo của nó. Pháp môn này cần một kỷ luật lớn lao và thông thường được luyện tập trong môi trường nhập thức. Tuy nhiên cần nhấn mạnh lần nữa rằng con đường Dzogchen chỉ có thể được theo sự hướng dẫn trực tiếp của một bậc thầy đủ tư cách. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói, một điều bạn cần nhớ kỹ là sự thực hành những pháp môn thuộc thiền đốn ngộ như Chakcho và Thogo chỉ có thể được hoàn tất dưới sự chỉ dẫn của một bậc thầy có kinh nghiệm và nhờ nhận được cảm hứng và ban phước của một người đã chứng ngộ pháp môn ấy. Thân thể cầu vồng. Qua những công phu cao cấp về Dzogchen này, những hành giả đã hoàn tất sự tu tập có thể đưa cuộc đời họ đến một kết thúc phi thường và vinh quang. Khi chết, họ có thể làm cho cơ thể mình tan hòa trở lại trong tinh chất ánh sáng của tứ đại đã tạo ra nó, và kết quả là cơ thể vật chất họ tan thành ánh sáng và biến mất hoàn toàn. Tiến trình này gọi là thân thể cầu vồng hay thân thể ánh sáng, vì sự tan rã cơ thể thường xảy ra đồng thời với sự xuất hiện tự nhiên của ánh sáng và cầu vồng. Những mật điển Dzogchen xưa cổ và trước tác của các bậc thầy vĩ đại phân biệt rõ ràng các loại khác nhau của hiện tượng lạ lùng này. Vì đã có một thời việc ấy xảy ra, nếu không phải bình thường thì cũng khá thường xuyên. Thông thường một người khi biết thân mình sắp thành ánh sáng cầu vồng sẽ yêu cầu được đặt thi thể trong một cái phòng hay lều, đừng động tới trong 7 ngày. Vào ngày thứ 8 người ta chỉ thấy tóc và móng là bất tỉnh duy nhất của cơ thể còn để lại. Điều này có thể khó tin đối với chúng ta ngày nay, nhưng lịch sử truyền thừa của Dzogchen đầy những trường hợp cá nhân đã chứng được thân cầu vồng. và Đức John Rinpoche thường nói đây không phải chỉ là chuyện lịch sử quá khứ. Trong nhiều trường hợp, tôi xin đơn cử một trường hợp gần đây nhất mà tôi có liên hệ mật thiết. Vào năm 1952 ở miền Đông Tây Tạng, có một vụ nổi tiếng về thân thể biến thành ánh sáng cầu vồng được nhiều người chứng kiến. Người đạt được chuyện ấy là Sonam Nemgo, thân phụ của thầy tôi và là anh của Lạc Ma Chetan, người có cái chết tôi đã mô tả ở đầu sách này. Ông là một con người bình dị khiêm cung, làm nghề nẻo đá dạo, khắc những câu thần chú và kinh lên đá. Một vài người nói hồi còn trẻ, ông đã từng làm thợ săn và đã thụ giáo với một bậc thầy vĩ đại. Không ai biết sự thật, ông là một hành giả, ông quả là một vị tu mật hạnh. Một thời gian trước khi chết, người ta thường trông thấy ông lên trên một đỉnh núi và cứ ngồi im lìm giữa nền trời, mắt nhìn vào không trung. Ông tự đặt ra những bài thánh ca để tụng đọc thay vì đọc những bài cổ truyền. Không ai biết ông đang làm gì. Rồi ông ngã bệnh hay giường như thế. Nhưng lạ thay, ông càng có vẻ sung sướng hơn. Khi bệnh tình trở nặng, gia đình ông thỉnh các bậc thầy và mời bác sĩ. Con trai ông dặn ông nên nhớ lại tất cả những giáo lý mà ông đã được nghe. Ông chỉ mỉm cười bảo, ta đã quên tuốt luôn rồi, vả lại chẳng có gì để mà nhớ. Mọi thứ đều huyễn ảo, nhưng ta tin chắc tất cả đều tốt đẹp. Ngay trước khi chết, vào năm 79 tuổi, ông nói, tôi chỉ yêu cầu một chuyện là khi tôi chết, hãy để thi hài tôi yên ổn đừng động chạm trong một tuần lễ. Khi ông chết, gia đình quàng thay ông và thỉnh các vị tu sĩ Lạc Ma đến hành lễ cho ông. Họ đặt thi thể ông vào một phòng nhỏ trong nhà, và họ không thể không để ý rằng mặc dù bình thường ông cao hơn, lúc bấy giờ họ đưa ông vào đó rất dễ dàng, như thể là người ông thu nhỏ lại. Đồng thời có ánh sáng cầu vồng tỏa khắp xung quanh nhà. Vào ngày thứ sáu, khi nhìn vào căn phòng, người ta thấy thi thể ông càng rút lại thêm nữa. Ngày thứ tám sau khi ông chết, buổi sáng vào giờ làm tang lễ, những người phu đến để nhặt xác ông. Khi mở những vải liệm ra, họ không thấy gì ngoài ra là tóc và móng của người đã chết. Thầy tôi, Diêm Giang Kiên Xê, bảo đem những di vật này đến cho ngài xem. Và ngài đã xác nhận, đấy là một trường hợp của thân thể biến thành ánh sáng cầu vồng.
Phần thứ hai, chết. Lời khuyên tâm huyết về việc giúp đỡ người sắp chết. Trong một tiết dẫn đường mà tôi biết, Emily, một bà tuổi gần 70 đang chết với bệnh ung thư vú. Con gái bà đến thăm hàng ngày và dường như có một liên hệ hạnh phúc giữa hai mẹ con. Nhưng khi con gái bà bỏ về thì Emily gần như luôn luôn ngồi một mình mà khóc. Sau một thời gian, hóa ra lý do bà khóc là vì con gái bà hoàn toàn không chịu chấp nhận cái điều không thể tránh là bà sẽ chết. Mà suốt buổi cứ khuyên mẹ hãy có tư tưởng tích cực, hy vọng rằng nhờ vậy bệnh ung thư của bà có thể chữa khỏi. Sự tình bấy giờ là Emily phải ôm những ý tưởng, những nỗi sợ hãi, kinh hoàng và buồn đau một mình biết. Không có ai để san sẻ,
không ai để phụ giúp bà thám hiểm những tình huống ấy. Không ai giúp bà thấu hiểu cuộc đời bà, và không ai giúp bà tìm một ý nghĩa tích cực ở trong cái chết. Điều quan trọng nhất trong đời là thiết lập một tương giao thật tình vô ý với những người khác, và càng quan trọng hơn với một người sắp chết, như trường hợp Emily đã chứng tỏ cho tôi thấy. Thường người sắp chết cảm thấy dè dặt bất an và không biết chắc ý định của bạn lúc bạn đến thăm lần đầu. Bởi vậy, đừng tưởng sẽ có chuyện gì kỳ diệu xảy ra, hãy tự nhiên thoải mái. Người sắp chết thường không nói họ muốn gì, nghĩ gì, nên người gần họ không biết nói gì hay làm gì cho họ. Thật khó mà biết họ đang cố nói cái gì, hay họ có thể đang che giấu điều gì. Đôi khi ngay cả họ cũng không biết. Bởi thế điều cốt yếu trước tiên là buông xả bất cứ một căng thẳng nào trong bầu không khí, bằng cách nào dễ nhất và tự nhiên nhất. Một khi niềm tin cậy đã được thiết lập, không khí bớt căng thẳng, thì sẽ làm cho người sắp chết bắt đầu đề cập những gì họ thật tình muốn nói. Hãy ân cần khuyến khích để họ cảm thấy thoải mái mà nói ra những ý nghĩ, lo sợ và cảm xúc của họ về cái chết sắp đến. Sự nói trắng ra những cảm xúc ấy một cách chân thành là điều cốt tủy để có một cuộc đổi thay, giảng hòa với cuộc đời và chết một cái chết tốt đẹp. Bạn cần phải để người sắp chết hoàn toàn tự do bày tỏ, cũng như cho bạn đủ cả gan để nói ra những điều mà người sắp chết đang cần. Khi người sắp chết cuối cùng chịu nói ra những cảm nghĩ riêng tư của họ, thì đừng ngắt lời, từ chối hay giảm nhẹ những gì họ nói. Người hấp hối hay bệnh nặng sắp chết là đang ở một giai đoạn dễ bị thương tổn nhất trong đời họ, nên bạn phải vận dụng tất cả khéo léo và tình cảm, sự cảm thông, từ mẫn của bạn để giúp họ thổ lộ tâm can. Hãy học lắng nghe, học im lặng thu vào, một sự im lặng cởi mở trầm tĩnh, làm cho người sắp chết cảm thấy được chấp nhận. Hãy hết sức thoải mái tự nhiên, ngồi đó với người sắp chết, xem như là bạn không có việc gì quan trọng hơn, vui hơn thế để mà làm. Tôi đã nhận thấy rằng trong việc chết chóc cũng như trong tất cả mọi tình huống trầm trọng của cuộc đời, có hai điều hữu ích nhất: thái độ thực tiễn và óc hài hước. Óc hài hước có một đường lối kỳ diệu để giảm bớt không khí căng thẳng, giúp đặt tiến trình chết vào đúng viễn ảnh phổ quát của nó, đánh tan tính cách nghiêm trọng quá mức của tình huống. Vậy bạn hãy sử dụng óc hài hước càng nhẹ nhàng khéo léo càng tốt. Tôi cũng thấy rằng, theo kinh nghiệm riêng tôi, điều cần yếu là không nên xem cái gì quá riêng tư. Người sắp chết vào một lúc bất ngờ có thể biến bạn thành mục tiêu cho tất cả sự giận dữ hay trách móc của họ. Elizabeth Kubler-Ross nói rằng sự giận dữ, trách móc có thể trút lên mọi phía nhằm vào hoàn cảnh xung quanh vào những lúc hoàn toàn bất ngờ. Đừng tưởng tượng sự giận dữ ấy thật sự nhắm vào bạn. Nhận chân được nó tuôn phát từ sự lo sợ đau buồn như thế nào, sẽ làm cho bạn khỏi phản ứng bằng những cách có thể làm hỏng mối liên hệ giữa bạn và người sắp chết. Đôi khi bạn có thể muốn giảng đạo cho người sắp chết nghe, hoặc cho họ công thức tu tập của riêng bạn. Xin hãy tuyệt đối tránh làm chuyện ấy, nhất là khi bạn không biết người sắp chết có muốn vậy không. Không ai muốn được cứu rỗi với niềm tin của một người khác. Hãy nhớ công việc của bạn không phải là hoán cải một người nào theo một đạo nào, mà là giúp cho người trước mặt liên lạc được với năng lực của chính họ, niềm tin, tinh thần hay bất cứ gì khác ở trong họ. Dĩ nhiên, Nếu người sắp chết thực sự muốn nghe những vấn đề tâm linh và thực sự muốn biết bạn nghĩ gì về họ, thì cũng không nên quá dè dặt. Đừng quá trông mong rằng sự giúp đỡ của bạn phát sinh những kết quả mầu nhiệm nơi người sắp chết hay cứu rỗi họ. Bạn chỉ thất vọng mà thôi. Người ta sẽ chết như khi họ đã sống, họ vẫn nguyên vẹn là họ. Muốn thiết lập được tương giao thực sự, bạn phải làm một nỗ lực quyết định là sẽ nhìn người ấy theo cuộc đời họ, tính tình họ, bối cảnh họ, lịch sử họ, chấp nhận con người của họ không chút dè dặt. Cũng đừng buồn nếu sự giúp đỡ của bạn dường như đem lại rất ít hiệu quả và người sắp chết không đáp ứng. Chúng ta không thể biết được những hiệu quả sâu xa mà sự săn sóc của chúng ta đem lại. Chứng tỏ tình yêu vô điều kiện. Người sắp chết cần nhất là ta bày tỏ với họ một tình yêu hoàn toàn vô điều kiện, không mong đợi bất cứ gì. Đừng nghĩ bạn phải là một người chuyên môn trong bất cứ kiểu nào. Hãy tự nhiên, hãy là chính bạn, là một người bạn chân tình, thì người sắp chết sẽ an tâm rằng bạn thật sự ở với họ, cảm thông với họ như một con người đối với một con người. Tôi đã nói, tỏ cho người sắp chết một thứ tình yêu vô điều kiện. Nhưng ở vài trường hợp điều ấy hoàn toàn không dễ. Chúng ta có thể có một lịch sử dài đau khổ với người ấy, có thể cảm thấy tội lỗi về những gì mình làm đối với họ trong quá khứ, hoặc cảm thấy ân hận về những gì họ đã làm cho ta. Bởi thế, tôi xin đề nghị hai đường lối đơn giản để bạn có thể bung ra tình yêu trong bạn đối với người sắp chết. Tôi và các bạn tôi khi làm việc với những người sắp chết đã nhận thấy hai phương pháp này rất hiệu nghiệm. Thứ nhất, hãy nhìn người sắp chết trước mặt bạn và nghĩ họ cũng như ta, cũng có những nhu cầu giống ta, muốn được hạnh phúc, muốn tránh đau khổ. Họ cũng có nỗi cô đơn như ta, nỗi sợ đối với cái chưa biết, cũng có những lãnh vực buồn khổ âm thầm, cũng có những cảm giác bơ vơ mà họ chỉ mơ hồ nhìn nhận. Nếu bạn nghĩ thế, tim bạn sẽ mở ra về phía người ấy, và tình yêu sẽ hiện diện giữa bạn và người sắp chết. Phương pháp thứ hai còn hiệu lực hơn, là đặt bạn vào địa vị người sắp chết. Tưởng tượng bạn đang nằm trên giường trước mắt bạn, đang đối diện cái chết. Tưởng tượng bạn đang ở đấy, đau đớn và cô độc. Rồi thực sự tự hỏi mình, ta sẽ cần gì nhất? Ta sẽ thích gì nhất? Ta sẽ thực sự mong muốn gì từ nơi người bạn trước mặt ta? Nếu bạn làm hai thực tập này, tôi nghĩ bạn sẽ tìm ra rằng, cái mà người sắp chết cần nhất là cái mà chính bạn cần nhất, được yêu thương, được chấp nhận.